Ma Long Phiên Thiên, chương 331, Khô Kiếm Lão Tổ, góc truyện audio.com. Sau một thoáng kinh hãi, Lâm Tử Thông cưỡng ép bình phục tâm tình một chút, nói: "Vị tiền bối này không biết xưng hô như thế nào? Vãn bối chính là Phong Lâm Thành ở Thiên Long Thần Triều." "Hừ, bổn tọa quan tâm ngươi là ai? Đi chết đi." Sở Hóa Long vốn là bị Tinh Hà Vương chọc một bụng khí tức, giờ phút này thấy tiểu tử phía dưới còn dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo chính mình, trong lòng thật là không nhịn được. Hắn hừ lạnh một tiếng, trường mâu trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp kim sắc đâm xuyên qua trường không, hung hăng đâm về phía Lâm Tử Thông. Hưu, âm thanh phá không rách màng nhĩ người khác, Lâm Tử Thông sắc mặt kinh hãi, cuống quýt tế ra chí bảo Huyền Hạo Tháp của mình. Ông ông ông, theo một trận nổ nhẹ vang lên, một pho kim sắc bảo tháp cao chừng 10 trượng đứng sừng sững ở trong không trung, không ngừng xoay tròn, từng sợi mây mù 7 màu ùn ùn vây ở bốn phía, thật là bất phàm, ngăn chặn trường mâu màu vàng lúc trước. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, trường mâu hung hăng đánh tới phía trên Huyền Hạo Tháp, lúc này đem bảo tháp kia đánh sâu vào trong lòng đất, trên mặt đất để lại một cái rãnh to sâu không thấy đáy. Nếu không phải Lâm Tử Thông tránh kịp, sợ rằng một kích kia tựu đủ khiến hắn chết một lần. Tiền bối dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói a. Lâm Tử Thông kinh hãi muốn chết, hắn một bên hô to, một bên vội vàng triệu hồi Huyền Hạo Tháp ngăn chặn ở trước người. Huyền Hạo Tháp là chí bảo thật sự, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị nổ nát như vậy. Gì? Sở Hóa Long nhìn Huyền Hạo Tháp, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh nghi, tựa hồ cảm giác có chút quen mắt. Đang lúc này, trong bảo tháp kia đột nhiên lóe ra hình ảnh một lão giả, lớn khoảng 10 trượng. Mặt mũi của lão giả này chất phác, đang mặc một thân bạch y, rất có tiên phong đạo cốt, chỉ bất quá, lão giả này cũng là hơi mờ, rõ ràng không phải là người thật. Lâm Tử Thông thấy hình ảnh lão giả này xuất hiện, sắc mặt nhất thời mừng rỡ, ngay lập tức vội vàng cung kính quỳ trên mặt đất hoan hô lão tổ. Hắn biết đây là một luồng phân thần của lão tổ mình phong ấn bên trong bảo tháp, chỉ cần bảo tháp nhận được công kích vượt qua trình độ nhất định, sợi phân thần này sẽ bị kích phát ra. Lão giả vừa xuất hiện, lập tức ngưng mắt nhìn về Sở Hóa Long, phẫn nộ quát. Sở Hóa Long, là người tập kích tiểu bối Lâm gia ta. Khô Kiếm lão tổ, Sở Hóa Long sắc mặt sừng sốt nhưng ngay sau đó co mày nói. Khô Kiếm lão tổ, tiểu tử này là hậu nhân của Lâm gia ngươi. Hừ, nói nhảm, chẳng lẽ Huyền Hạo Tháp này còn có đồ giả sao? Khô Kiếm lão tổ tức giận nói. Sở Hóa Long bị lão giả quát lớn một trận, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nếu là đổi lại người khác, hắn làm sao để ý tới một cái phân thần nho nhỏ, nhưng Khô Kiếm lão tổ này hắn cũng không dám không để ở trong lòng. Lão này tu vi chẳng những trên xa mình, hơn nữa, lúc đối kháng Kim Long giáo, này Lâm gia lão tổ cùng Ma Long giáo đứng cùng một chiến tuyến, vạn vạn lần không thể đắc tội. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sở Hóa Long vội vàng cười làm lành nói. Ha ha, Khô Kiếm lão tổ, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Tiểu tử này cũng không có ghi danh kim kỵ, thiếu chút nữa để cho bổn tọa ngộ thương rồi. Như vậy đi, một năm sau trên chiến trường Thiên Long vực cổ, Ma Long giáo chúng ta để cho các ngươi Lâm gia một cái danh sách, coi như là bổn tọa bồi tội. Như vậy được chưa, lão già kia? Hừ, chuyện này cũng không sai biệt lắm. Phân thần, góc truyện audio.com, của Khô Kiếm lão tổ sắc mặt dễ nhìn hơn chút ít, nhưng ngay sau đó vừa chỉ vào Lâm Tử Thông cùng Hoàng Tử Nguyệt nói. Sở Hóa Long, hai người hậu bối này của ta hôm nay ở trên địa bàn của Ma Long giáo các ngươi, ngươi nên giúp đỡ trông nom bọn chúng, nếu có chuyện gì xảy ra đừng trách lão phu trở mặt. Ha ha, yên tâm đi, việc nhỏ thôi. Sở Hóa Long cười nói. Mắt thấy phân thần của Khô Kiếm lão tổ chạy trở về bên trong Huyền Hạo Tháp, nụ cười Sở Hóa Long cũng là giữ ở trên mặt khó coi vô cùng. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình thật không ngờ xui xẻo, thật vất vả gặp gỡ tấm Thiên Chu lệnh bài thứ ba, rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ tay mình chạy đi mất, buồn bực khiến hắn cơ hồ muốn hộc máu. Mà Lâm Tử Thông cũng không dám lỗ mãng, cung kính đứng trên mặt đất nhìn sắc mặt cường giả trên bầu trời biến ảo không dứt. Ở ngoài ngàn dặm, Phong Liệt đang nhanh chóng chạy nhanh, thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này bên trong Long Ngục không gian, đại chiến giữa âm lão thú cùng Tinh Hà Vương rốt cục đã đến hồi kết thúc. Tinh Hà Vương lần lượt thi triển đại thần thông đem âm lão thú rời đi, nguyên lực trong cơ thể tràn đầy như thế nào cũng không chịu được bị tiêu hao như thế a. Dần dần, Tinh Hà Vương hoàn toàn tuyệt vọng, ở bên trong không gian này kêu trời trời mất linh, gọi địa địa không nên, vừa rồi không có nguyên lực bổ sung, cuối cùng kiệt lực bị một cây xúc tua thô to của âm lão thú hung hăng quân lấy, kéo tới khóe miệng, hai cây răng nanh sắc bén trong nháy mắt cắm vào trong cơ thể kia mà tàn phá, đem toàn bộ huyết nhục tinh hoa thôn phệ không còn. Linh hồn của Tinh Hà Vương kêu thảm chui ra khỏi trong cơ thể, mưu toan trốn đi, rồi lại bị con mắt thứ ba của âm lão thú thả ra tử mang dễ dàng cắn nuốt sạch. Từ đó, lão gia hỏa này hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Âm lão thú sau khi cắn nuốt Tinh Hà Vương, khí tức cả người lại hùng hồn hơn rất nhiều, chỉ bất quá, hình thể lần này cũng là không thay đổi chút nào, tựa hồ đã đến một cái bình cảnh. Điều này cũng làm cho Phong Liệt yên tâm một chút. Trước khi không hoàn toàn khống chế được đại gia hỏa này, Phong Liệt thật sự không muốn khiến nó lên cấp nữa, nếu không mà nói, sớm muộn gì cũng là một đại phiền toái. Sau một khắc, Phong Liệt tâm ý vừa động, chữ vật giới chỉ mà Tinh Hà Vương đeo rơi trên mặt đất liền hiện ra trong tay của hắn. Hôm nay Tinh Hà Vương đã chết, chiếc nhẫn kia tự nhiên thành vật vô chủ, Phong Liệt bức ra một giọt máu tươi dễ dàng đem nó nhận chủ. Sau đó, hắn đem tinh thần lực thăm dò bên trong, cẩn thận tìm tòi. Nhưng kế tiếp hắn không khỏi khẽ co mày. Gì, lão gia hỏa này cũng rất nghèo nàn đi, làm sao lại ít đồ như vậy? Ngay cả bên trong chữ vật giới chỉ của Lăng Bất Không, Vạn Ngọc Liên, Lý Thu Thủy cũng cất giấu hơn ngàn vạn long tinh, huyền bảo nhân thủ hai kiện, linh đan diệu dược vô số, để cho Phong Liệt kiếm được một khoản lớn. Nhưng trong chữ vật giới chỉ này của Tinh Hà Vương, ngoại trừ 100 vạn long tinh, chỉ có chừng mấy bình đan dược tùy thân, lại có là một tấm thiên chu lệnh bài, thực sự có chút khó coi, làm cho Phong Liệt hung hăng khinh bỉ nhìn một phen. Bất quá, có được miếng thiên chu lệnh bài này đã là thu hoạch thật lớn, Phong Liệt đối với lần này cũng tương đối hài lòng. Lúc này, miếng lệnh bài đang ở bên trong kia rung động không dứt, hiển nhiên là hai miếng lệnh bài có cảm ứng. Phong Liệt nhíu lông mày trầm ngâm một lát, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng tâm ý vừa động, đem hai quả lệnh bài đồng thời cầm trong tay. Hừ, lão tử muốn nhìn xem, hai tấm lệnh bài này đặt ở một chỗ sẽ có thay đổi gì. Khi Phong Liệt đem hai khối thiên chu lệnh bài cầm trong tay, sau một khắc chỉ thấy hai tấm lệnh bài đột nhiên bắn ra hai luồng huyết mang chói mắt ở dưới đêm trăng, giống như hai vầng huyết nhật đem một mảnh thiên địa chiếu rọi toàn bộ một màu huyết hồng. Ngay sau đó, hai tấm lệnh bài chợt bay lên, ở trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên vang dội ở trong thiên địa truyền ra vài trăm dặm xa. Theo hai tấm lệnh bài va chạm, một mảnh ánh sáng màu đỏ đột nhiên bạo liệt ra, cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng, đem Phong Liệt thoáng cái đánh bay ra xa ngàn trượng, ngay cả luyện hồn ma khải bao vây ở dưới hắc ám chi thân cũng chấn thành một mảnh hắc vụ. Phong Liệt trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng ngưng tụ hắc ám chi thân một lần nữa, hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy hai tấm lệnh bài vừa tiếp xúc với nhau, hoàn toàn biến thành hai cái đấu lớn tạo thành hai chữ chu mang theo huyết sắc trên không trung cách xa nhau trăm trượng, một bên càng không ngừng rung động, một bên chậm rãi xoay tròn. Theo hai chữ chu không ngừng rung động, bên trong phương viên hơn 10 dặm dần dần dâng lên một trận gió lốc bằng nguyên khí mênh mông cuồn cuộn vô tận, cấp tốc tụ tập về không trung, mau chóng bị hai chữ bằng máu hấp thu. Dần dần, trong hai chữ to xuất hiện một mảnh máu đỏ văn lạc vô cùng huyền ảo, dần dần rõ ràng. Phong Liệt kinh ngạc phát hiện tấm văn lạc này tựa hồ tạo thành một huyết sắc long chảo khổng lồ, chỉ chảo sắc bén, cứng cáp tựa như cái móc. Chỉ bất quá, long chảo này rõ ràng cũng không hoàn chỉnh, chỉ có không tới 1/10 là rõ ràng màu đỏ như máu, bộ phận còn lại cũng rất mơ hồ, lờ mờ không ánh sáng. Theo vô tận thiên địa nguyên khí tràn vào, long chảo không tới 1/10 kia cũng càng ngày càng rõ ràng, cùng lúc đó, một cỗ khí tức mang theo tính hủy diệt cực kỳ khủng bố bao phủ ở trong thiên địa, cơ hồ làm cho Phong Liệt hít thở không thông. Không tốt, tại sao có thể như vậy? Tâm thần Phong Liệt không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới lệnh bài kia thế nhưng lại bộc phát ra động tĩnh kinh thiên động địa như thế. Hắn liền lập tức muốn lắc mình tiến lên thu hồi lệnh bài, lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình bị tầm ánh sáng màu đỏ kia gắt gao kháng cự bên ngoài, căn bản khó có thể đến gần hai tấm lệnh bài, chỉ có thể lo lắng xuông ở ngoài ngàn trượng. Bà nó, bên này động tĩnh to lớn như thế, sợ rằng chỉ chốc lát sau chắc chắn rước lấy sự chú ý của cao thủ, đến lúc đó có thể bị phiền toái lớn. Phong Liệt trong lòng không khỏi như có lửa đốt, thầm than chính mình quá lỗ mãng. Bất quá, hắn cũng không có lo lắng quá lâu. Hai tấm lệnh bài khi một đoạn long chảo ngắn màu đỏ như máu càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ngay cả lân phiến cũng dần dần hiện ra, mà bộ phận còn lại vẫn lờ mờ không rõ. Rốt cục sau một khắc, hai cái đấu lớn chữ chu đột nhiên biến mất, lần nữa biến thành hai tấm lệnh bài, mà toàn bộ hồng mang trên bầu trời tất cả trong nháy mắt biến mất không còn, ngay cả vô số đạo gió lốc bằng nguyên khí mãnh liệt mênh mông kia cũng dần dần tiêu tán vô hình, cả vùng đất rất nhanh liền còn dư lại ánh trăng như sương. Phong Liệt sắc mặt vui mừng, đột nhiên tiến lên đem hai tấm lệnh bài cầm trong tay, giờ phút này hắn cũng bất chấp kiểm tra sự biến hóa của hai tấm lệnh bài. gocchuyenaudio.com, vội vàng triển khai thân hình, đem lực ảnh nhất thức thi triển đến cực hạn, hướng nơi xa cấp tốc lao đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Sau khi Phong Liệt rời đi không tới một khắc đồng hồ, phiến thiên địa này đã tụ tập không dưới 50 cường giả với khí thế hùng hồn, hiển nhiên cũng là bị động tĩnh kinh thiên kia hấp dẫn mà đến. Trong những người này, tu vi thấp nhất là tu vi thần thông cảnh, trong đó, đám người Sở Hóa Long, Lâm Tử Thông, Hoàng Tử Nguyệt tất cả cũng đều ở bên trong. Chỉ bất quá, giờ phút này cả đám đều nhìn vào cả vùng đất không có bất cứ cái gì co mày không dứt, sau khi tìm tòi thật lâu cũng không có kết quả, tất cả cũng chỉ đành phải dần dần tản đi. Ngoài ngàn dặm, Phong Liệt núp ở một gốc cây đại thụ, dùng chập long châu thu liễm toàn bộ tiếng động, lẳng lặng ẩn núp hai canh giờ. Trong lúc này, có ít nhất 10 đạo tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ quét qua đỉnh đầu của hắn. Chỉ bất quá chức năng ẩn nặc của huyền bảo thất phẩm chập long châu trên người Phong Liệt thập phần cường đại, chỉ cần không phải cao thủ long biến cảnh trung kỳ trở lên cũng nhìn không ra sự ngụy trang của chập long châu, khiến cho Phong Liệt tránh được một kiếp. Hừ, nguy hiểm thật. Thật lâu sau, Phong Liệt thở phào một cái, nhớ tới cảnh tượng lúc trước vẫn không nhịn được vẫn còn sợ hãi trong lòng. Trên ma quỷ bình nguyên hôm nay có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, cao thủ xuất hiện lớp lớp hay là đê điều làm đầu. Trầm ngâm một chút, hắn lần nữa lấy ra hai khối thiên chu lệnh bài. Gì, Phong Liệt nhìn hai tấm lệnh bài trong tay, sắc mặt không khỏi sừng sốt, chỉ thấy thiên chu lệnh bài vốn là trống không, giờ phút này đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Trên lệnh bài hiện ra một chữ chu màu đỏ như máu mà mặt trái cũng xuất hiện một cái đồ án dùng cổ long văn vẽ bề ngoài thành long trảo. Hơn nữa, hai tấm lệnh bài này cũng đã trở nên linh khí 10 phần, trong đó rõ ràng hàm chứa nguyên lực cường đại ba động. Phong Liệt ngó chừng hai tấm lệnh bài một hồi, đột nhiên trong lòng vừa động, hắn thử bước ra hai giọt máu huyết chia ra nhỏ vào phía trên hai tấm lệnh bài, muốn nhìn một chút có thể nhận chủ hay không. Gì, thật có thể, Phong Liệt không khỏi kinh hô một tiếng, hắn mừng rỡ phát hiện chính mình quả nhiên cùng hai tấm lệnh bài hình thành một tia liên lạc. Sau một khắc, hai tấm lệnh bài đột nhiên biến mất không thấy, cũng không có tiến vào trong cơ thể Phong Liệt. Ngay sau đó, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy bộ ngực có chút nóng lên, hắn vội vàng giải khai áo để nhìn lại, lại phát hiện lồng ngực của mình có thêm một cái long trảo đồ án lớn chừng lòng bàn tay màu đỏ như máu, phảng phất giống như hình xăm, hơn nữa tản ra một cỗ khí tức thần thánh cùng hơi nóng, rất là bất phàm. Cái long trảo đồ án này có chừng không tới 1/10 là rõ ràng, bộ phận còn lại cũng chỉ là hình thức mơ hồ ban đầu mà thôi. Không phải cái long trảo đồ án này chính là cái gọi là thiên diễn chu thần đại trận chứ? Tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt, Phong Liệt ánh mắt khe khẽ lóe lên, trên mặt như có điều suy nghĩ. Phàm là thần binh huyền bảo trở lên, sau khi nhận chủ toàn bộ chức năng của thần binh cũng sẽ trong nháy mắt hiện ra ở trong đầu chủ nhân. Nhưng giờ phút này, hắn mặc dù đem hai tấm lệnh bài nhận chủ thành công, nhưng trong đầu lại không có được nửa điểm tin tức có liên quan thiên chu lệnh bài, điều này không khỏi làm Phong Liệt có chút cổ quái. Suy tư hồi lâu không có kết, gocchuyenaudio.com, quả, hắn cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua thầm nghĩ có lẽ nguyên nhân bởi vì không có tập hợp đủ 49 miếng lệnh bài cũng chưa biết chừng. Cách chương.